Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau vụ xả súng bài Do Thái tại bãi biển nổi tiếng nhất nước Úc, Thủ tướng sẽ khẩn trương làm việc với các tiểu bang và vùng lãnh thổ để thảo luận thêm các phương án nhằm tăng cường luật kiểm soát súng của Úc. Tuy nhiên, chính phủ và cơ quan tình báo nội địa quốc gia đang phải đối mặt với những câu hỏi về lý do tại sao một trong những kẻ xả súng lại lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo an ninh Úc, ACO, nhưng lại được đánh giá là không gây ra mối đe dọa nào.
Có những đêm xé nát tâm hồn của cả quốc gia. Trong khoảnh khắc tâm tối này, chúng ta phải trở thành ánh sáng của nhau. Nước Úc mạnh mẽ hơn những kẻ hèn nhát tấn công người vô tội. Nước Úc can đảm hơn những kẻ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho chúng ta.
Trong bối cảnh thảm kịch kinh hoàng đang đè nặng lên vai những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định người dân Úc có thể tin tưởng vào ông trong việc chống lại hận thù. Vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi hôm Chủ nhật khiến 15 người thiệt mạng và gần 40 người bị thương, nhắm vào một buổi lễ kỷ niệm ngày lễ Hanukkah của người Do Thái.
Đây là một cuộc tấn công cố ý nhắm vào cộng đồng Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah. Một ngày lẽ ra phải là lễ hội vui vẻ, nhưng cộng đồng Do Thái đang rất đau buồn. Hôm nay tất cả người Úc hãy dang rộng vòng tay, ôm lấy họ và nói rằng chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Đó là một tai họa và chúng ta sẽ cùng nhau loại bỏ nó.
Hai nghi phạm, một người cha và con trai, đã nổ súng liên tục trong vài phút tại bãi biển Bondi vào tối Chủ nhật. Đã có thông tin tiết lộ rằng cơ quan tình báo an ninh Úc, ACO, đã điều tra nghi phạm trẻ hơn, được cho là Navid Akram, về khả năng liên hệ với chủ nghĩa cực đoan vào năm 2019, trước khi đánh giá rằng người này không còn gây ra mối đe dọa nào. Hiện tại, đánh giá đó đang được xem xét kỹ lưỡng. Giám đốc ACO, ông Mike Burgess cho biết, quyết định này sẽ được xem xét cẩn thận. Ông nói, còn quá sớm để cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác, ngoài việc nói rằng, giống như cảnh sát New South Wales, một trong những cá nhân này đã được chúng tôi biết đến, nhưng không phải ở mức độ đe dọa trực tiếp. Vì vậy, rõ ràng chúng tôi cần điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Luật về súng cũng đang được thảo luận sau khi có thông tin tiết lộ rằng một trong những kẻ tấn công là người sở hữu súng hợp pháp và có 6 khẩu súng. Ông Albanese nói rằng Úc có thể tự hào về những cải cách luật súng của cựu thủ tướng John Howard, được ban hành sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996, nhưng ông cho rằng sẽ trao quyền cho các cơ quan xem xét lại vấn đề này. Điều này sẽ bao gồm việc xem xét lại giấy phép trong một khoảng thời gian nhất định và giới hạn số lượng súng mà những người được cấp phép có thể sở hữu.
Chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ cần thiết, mọi kết quả thu được từ cuộc điều tra này. Nếu cần bất kỳ hành động nào về mặt lập pháp, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện.
Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minh cho rằng luật về súng đạn ở bang này cần được xem xét lại khẩn cấp. Ông nói họ cần phải thay đổi và họ có thể thay đổi. Điều đó đòi hỏi phải có luật pháp và có nghĩa là phải trình một dự luật lên quốc hội để làm cho việc sở hữu những vũ khí khủng khiếp này trở nên khó khăn hơn. Những vũ khí không có giá trị thực tiễn nào trong cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn không phải là nông dân, nếu bạn không tham gia vào nông nghiệp, tại sao bạn lại cần những vũ khí này? Chúng gây nguy hiểm cho công chúng và khiến cuộc sống trở nên nguy hiểm và khó khăn hơn đối với cảnh sát New South Wales. Sau vụ tấn công, đặc phái viên chống chủ nghĩa bài Do Thái, Julian Siegel, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cộng đồng Do Thái Úc đã trở thành sự thật. Bà cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Anthony Albanese và yêu cầu một cuộc gặp sớm. Bà nói, tôi sẽ đưa ra một số đề xuất cho ông ấy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ý tôi là, kế hoạch mà tôi đã trình bày hơn 6 tháng trước đã vạch ra một số biện pháp cần được thực hiện dựa trên việc tham khảo ý kiến cộng đồng và cách thức tốt nhất mà tôi đã truyền đạt để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái, giáo dục mọi người về vấn đề này và loại bỏ nó khỏi cấu trúc xã hội của chúng ta. Và một số biện pháp đó có thể và nên được đẩy nhanh tiến độ. Và tôi sẽ thảo luận với ông ấy về điều đó. Tháng 7 năm 2025, bà Gillian Siegel đã đệ trình báo cáo về chủ nghĩa bài Do Thái lên chính phủ. Báo cáo đó chứa một số khuyến nghị, chẳng hạn như áp dụng nhất quán định nghĩa về chủ nghĩa bài Do Thái của Liên minh tưởng niệm Holocaust quốc tế, tăng cường luật pháp để chống lại hành vi thù hận và đe dọa, và giám sát các tổ chức truyền thông để khuyến khích việc đưa thông tin công bằng và chính xác. Vào thời điểm báo cáo được công bố, ông Albanese đã hoan nghênh kế hoạch này và cho biết chính phủ sẽ xem xét các khuyến nghị, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee cho rằng tất cả các khuyến nghị đó nên được thông qua.
Thủ tướng đã nói với người Úc gốc Do Thái rằng ông sẽ làm mọi điều cần thiết để giải quyết vấn nạn bài Do Thái. Giờ đây, ông ấy phải bắt đầu ngay hôm nay bằng cách cam kết thực hiện tất cả các khuyến nghị trong báo cáo của đặc phái viên chống bài Do Thái của ông, bà Gillian Siegel. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ bất kỳ hành động có ý nghĩa nào mà chính phủ Albanese có thể thực hiện.
Trong khi lên án vụ tấn công, bà Lee cũng nhân cơ hội này để đổ lỗi cho chính phủ Albanese về điều mà bà gọi là sự thất bại trong vai trò lãnh đạo.
Chúng ta đã chứng kiến sự thất bại rõ ràng trong việc bảo vệ an toàn cho người Úc gốc Do Thái. Chúng ta đã thấy sự thiếu hụt rõ ràng về khả năng lãnh đạo trong việc bảo vệ an toàn cho người Úc gốc Do Thái. Chính phủ hiện tại coi chủ nghĩa bài Do Thái là một vấn đề cần được quản lý, chứ không phải là một điều ác cần phải xóa bỏ.
Ông Albanese cho biết ông đã nói chuyện với các lãnh đạo cộng đồng Do Thái và bà Gillian Siegel về những hành động có thể thực hiện trong thời gian tới.
Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ vì đây là thời điểm mà tất cả người Úc cần dang rộng vòng tay đón nhận người Úc gốc Do Thái. Vì vậy chúng tôi sát cánh cùng họ. Chúng tôi phản đối chủ nghĩa bài Do Thái. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể loại bỏ nó. Chủ nghĩa bài Do Thái là một tai họa. Nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Chúng ta cần làm mọi thứ để có thể loại bỏ nó.
Thủ hiến Richmond nói rằng, trong lúc cộng đồng đang đau buồn, thật ấm lòng khi thấy rất nhiều người đã đến để chia sẻ và ủng hộ. Ông nói, đã có sự phẫn nộ và ủng hộ mạnh mẽ từ người dân New South Wales và đối với người dân Úc, cần có thời gian để tan. Chúng ta cần hàn gắn vết thương cho cộng đồng Do Thái của tiểu bang và nhiều người đang hỏi họ có thể giúp đỡ bằng cách nào. Điều đầu tiên tất nhiên là lắng nghe cảnh sát New South Wales. Chúng ta đã chứng kiến những cảnh tượng phi thường từ các bệnh viện công ở New South Wales đêm qua, nơi họ đang cứu sống hàng chục người, nhưng họ cần sự giúp đỡ của bạn. Họ cần máu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.